con người, và mãi mãi ngàn đời sau này có ai hơn mẹ hay bằng mẹ kiều diễm Maria. Thượng đế đang tạo thành trời đất muôn loài tốt đẹp, vì có mẹ là tuyệt tác đẹp nhất vô song. Mẹ ơi, lưỡi gươm nào xuyên thấu đứng dưới chân thập giá Giê-xu, ngày nào chỉ một lời xin vâng ôm cả đời u ấm tình chung. Đôi duyên thương tịt cưới can nhà, nhờ mẹ thương nước hóa thành rượu, ơn cao siêu miêu duệ nữ trinh vương, thì con sẵn sẽ nắt đầu dưới chân mẹ. Con nguyện từ nay khiêm tốn nhìn lên gương mẹ, để xứng đáng được làm con mẹ thuở xưa khuyên rằng, nghe lời người vợ các người làm thì nước sẽ thành dịu, sầu lo sẽ thành vui mừng. Ôi có mẹ là hạnh phúc tuyệt nhất trong con. Mẹ ơi, lưỡi gươm nàng xuyên thấu đứng dưới chân thập giá Giê-xu, ngày nào chỉ một lời xin vâng ôm cả đời vụ ấm tình chung. Đôi duyên thương tiệc cưới can nhà, nhờ mẹ thương nước hóa thành rượu, ơn cao siêu miêu duệ nữ trinh vương, thì con rắn sẽ nát đầu dưới chân mẹ. Con mẹ hồi xưa quên rằng, nghe lời người dạy các người làm theo, thì nước sẽ thành dịu, sầu lo sẽ thành vui mừng. Ôi có mẹ là hạnh phúc tuyệt nhất trong con. Mẹ ơi, lưỡi gươm nàng xuyên thấu dưới chân thập giá Giê-xu, ngày nào chỉ một lời xin vâng ôm cả đời u ấm tình chung. Đôi duyên thương tịt cưới can nhà, nhờ mẹ thương nước hóa thành rượu, ơn cao siêu miêu duệ nữ trinh vương, thì con rắn sẽ nát đầu dưới chân mẹ. Đôi duyên thương tịt cưới can nhà, nhờ mẹ thương nước hóa thành rượu, ơn cao siêu miêu duệ nữ trinh vương, thì con rắn sẽ nát đầu dưới chân mẹ.
Tin mừng Chúa Giê-xu theo Thánh Luca. Khi ấy có người thuộc nhóm Pha-ri-siêu mời Đức Giê-xu dùng bữa với mình. Đức Giê-xu đến nhà người Pha-ri-siêu ấy và vào bàn ăn. Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-siêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau sát chân người mà khóc, lấy nước mắt mà tự ướt chân người, Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân người và lấy dầu thơm mà đổ lên. Thấy vậy, ông Pharisêu đã mời người liền nghĩ bụng rằng, nếu quả thật ông này là ngôn sứ thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai chứ, là thứ người nào, một người tội lỗi. Đức Giêsu lên tiếng bảo ông, này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Ông ấy thưa, dạ, xin thầy cứ nói. Đức Giêsu nói, một chủ nợ kia có hai con nợ. Một người nợ 500 quan tiền, một người 50. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn? Ông Simon đáp, tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn. Đức Giêsu bảo, ông xét đúng lắm. Rồi quay lại phía người phụ nữ. Người nói với ông Simon, ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông, nước lã ông cũng không đổ lên chân tôi. Còn chị ấy đã lấy nước mắt mà thứ ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu ông không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế tôi nói cho ông hay, tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Rồi Đức Giêsu nói với người phụ nữ, tội của chị đã được tha rồi. Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng, ông này là ai mà lại tha được tội? Nhưng Đức Giêsu nói với người phụ nữ, lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ năm. Như đã nói với anh chị em, ngày thứ năm chúng ta cầu đặc biệt cho Đức Thánh Cha, Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ, những người dâng mình cho Chúa. Và lời Chúa ngày hôm nay, thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Đông Timôtê, chương 4 câu 12 đến câu 16. Thật đúng là những lời nhắc nhở những người dâng mình cho Chúa, là linh mục, tu sĩ hoặc là giám mục cũng thế. Phaolô nói với Timôtê, tôi nghe như Phaolô đang nói với chính mình, anh thân mến, chớ gì đừng có ai coi thường anh vì anh còn trẻ. Ta cứ hay nói sống lâu lên lão làng. Có khi chẳng có khả năng, chẳng có trình độ, nhưng mà cứ gọi là kính lão đắc thọ, sống lâu thì lên lão làng. Còn những người trẻ thì cho rằng là trẻ người non dạ, chưa có kinh nghiệm, chưa có lão luyện, chưa có hiểu biết nhiều. Cho nên là cứ dựa vào tuổi tác mà lượng giá con người, lượng giá trình độ, hoặc là đánh giá phẩm cách, khả năng. Dĩ nhiên là có phần nào đúng vì con người mình cũng lệ thuộc vào tuổi tác. Trẻ thì hăng say, nhưng mà chưa kinh nghiệm. Lớn thì chậm lại vì đã có kinh nghiệm, nhưng cũng không còn sức nữa. Còn trẻ thì còn sức, còn làm việc được, còn năng lực. Cho nên đừng thấy người ta trẻ mà cho rằng là không có năng lực. Dĩ nhiên phải học hỏi kinh nghiệm, nhưng mà người trẻ ngày hôm nay họ cũng năng động, cũng sáng tạo, và họ có điều kiện để họ học hỏi nhiều hơn lớp người lớn tuổi ngày xưa. Và cũng đừng cho rằng cứ lớn tuổi là khôn ngoan, cứ đầu bạc là đáng kính. Chưa hẳn như thế, vì có những người đầu bạc và lớn tuổi nhưng mà trình độ vẫn cứ bị giới hạn vì không được học hỏi, hoặc là không muốn học hỏi, hoặc là không chịu học hỏi. Và tư cách có khi bị người ta chê trách vì lớn tuổi mà sao xử sự như trẻ con như thế. Cho nên Phaolô mới bảo rằng là chớ gì đừng có ai coi thường anh vì anh còn trẻ. Nhưng muốn để người ta không coi thường thì anh phải như thế nào? Đó mới là điều quan trọng. Không phải mình có chức có quyền được mình tỏ ra mình có chức có quyền để người ta coi trọng mình. Mình phải tỏ cái uy quyền của mình ra, phải tỏ cái quyền hành mình ra để cho người ta phải nể sợ mình. Người ta chỉ có sợ mà không có mến, không có quý, không có trọng. Chưa được. Chưa được. Lời Chúa ngày hôm nay nói rằng là hãy nên gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói. Những người lãnh đạo, nhất là các chức sắc trong hội thánh. Hãy nên gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng trong sạch. Tôi không dám nói ai mà tự hỏi mình. Tôi được Chúa gọi, được Chúa chọn làm người mục tử chăm sóc giáo dân, chăm sóc đàn chiên. Tôi có nên gương mẫu cho đàn chiên về lời ăn tiếng nói của tôi hay không? Có cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói hay không? Hay là cứ phát ngôn bừa bãi? Cứ thích gì thì nói đó, bạ đâu phang đó, mà không cần biết hậu quả của lời mình nói có gây cái tác hại như thế nào không? Về cách cư xử, cách đối nhân xử thế quan trọng lắm. Nhiều khi mình chưa có chức có quyền thì mình còn khiêm tốn nhã nhặn, gần gũi với mọi người. Nhưng mà khi mình có chức có quyền rồi, được người ta tôn trọng quá mức, được người ta nâng lên quá cao, cho nên cái cách cư xử của mình nó bắt đầu thay đổi theo cái chức vụ. Thay vì càng lớn chức vụ thì càng là người khiêm tốn để phục vụ, thì trái lại ta càng có chức, ta càng muốn chứng tỏ mình có quyền và ra lệnh, rồi chỉ tay năm ngón, rồi xử sự với người khác như là những người đầy tớ, như là những người sai vặt. Xử sự không có tình người, không có lòng thương xót. Cái xử sự không có lòng thương xót, chỉ cứng ngắc dựa vào quyền hành và lề luật. Vì lề luật nó bảo vệ cái quyền hành của mình, cho nên phải tỏ ra quyền hành và nắm giữ chắc lề luật để mình có quyền. Thưa anh chị em, vì mình không có khả năng, cho nên mình phải tỏ cái quyền của mình ra bằng cái luật lệ. Cẩn thận làm gương cho tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng trong sạch. Về đức ái, lòng thương xót, có tỏ ra lòng thương xót được cho người ta thấy được mình cảm nhận Chúa thương xót mình như thế nào, để mình cũng biết xót thương anh chị em của mình hay không. Đức tin của mình có tín thác vào Thiên Chúa tuyệt đối hay không? Hay là mình cậy dựa vào quyền lực của người thế gian, cậy dựa vào sự quen biết con ông cháu cha, rồi có người chống lưng, có người để mình núp ô, núp dù, núp bóng. Mình có tín thác vào Chúa không? Hay là tin vào quyền người, lực của người thế gian? Và lòng trong sạch. Hãy chuyên cần đọc sách thánh trong các buổi họp. Chuyên cần khuyên nhủ và dạy dỗ. Có trách nhiệm thì phải khuyên nhủ và dạy dỗ, mà dựa vào sách thánh mà khuyên nhủ và dạy dỗ. Đôi khi mình nể vì, nể nang, không dám khuyên nhủ, không dám dạy dỗ, và lại lấy lời con người ra mà nói không được rồi. Phải lấy lời Chúa, chuyên cần lấy lời Chúa ra mà khuyên nhủ dạy dỗ, đừng thờ ơ với đặc sủng đang có nơi anh. Đặc sủng mà Thiên Chúa đã ban cho anh là nhờ lời ngôn sứ khi hàng kỳ mục đặt tay trên anh. Đừng thờ ơ với đặc sủng mình đang có, đặc sủng mà Thiên Chúa ban cho mỗi người. Chúa ban cho mỗi người một cái ơn riêng gọi là đặc sủng, một cái ơn đặc biệt mà Phaolô bảo người thì được ơn nói tiên tri, người được ơn nói tiếng lạ, người được ơn cắt nghĩa tiếng lạ, người được ơn chữa lành, người được ơn rao giảng. Tùy theo nhu cầu của cộng đoàn, của người khác mà Chúa ban cho người này ơn này, người kia ơn kia, một cái đặc sủng riêng đặc biệt. Có những người thì được ơn chữa lành, có những người được ơn rao giảng. Và tôi xác tín về cái đặc sủng của tôi, mỗi người mình tự hỏi coi ơn riêng mà Chúa ban, đặc sủng mà Chúa ban cho mình là gì, mình có sử dụng cái đó hay không, mình có phát huy cái đặc sủng đó hay không, và mình có dùng đặc sủng đó để mà đem lại lợi ích cho người khác và cộng đoàn hay không. Hơn 10 năm mày mò tìm kiếm khám phá đặc sủng của mình, trầy lên trật xuống, có lúc mình không biết rằng đây có phải là đặc sủng hay không, hay là ý thích riêng của mình, đây có phải là ơn Chúa hay không, hay là do lựa chọn của mình, có phải là ý Chúa hay là ý của mình đây. Mà cứ miệt mài tìm kiếm và khám phá ra đặc sủng của mình, đó là lòng thương xót Chúa, là rao giảng lòng thương xót Chúa, là loan báo lòng thương xót Chúa. Mà cái sứ vụ đó đòi hỏi mình lại phải trở thành người gương mẫu, nặng nề lắm, khó lắm thưa anh chị em. Phải chuyên chăm để mà tìm kiếm khám phá ra đặc sủng của mình, không có thờ ơ với đặc sủng đang có. Mà đặc sủng Thiên Chúa đã ban nhờ lời ngôn sứ khi hàng kỳ mục đặt tay trên anh. Anh hãy tha thiết với những điều đó, chuyên chú vào đó, để mọi người nhận thấy những tiến bộ của anh. Tha thiết và chuyên chú vào đặc sủng của mình. Nén vàng Chúa trao ban, phải sinh lời, không đem chôn giấu, không cất đi. Thôi, ngại lắm, mệt lắm, phiền lắm. Nói mình có đặc sủng người ta bảo mình kiêu ngạo. Nói mình có đặc sủng người ta bảo mình là tâm thần hay là mát, hay là nổ. Giống như Faustina, Chúa ban cho cái đặc sủng là loan báo lòng thương cho Chúa, mà Faustina chúi lên chúi xuống. Mà nhận cái đó là bao nhiêu khó khăn, thử thách, đau thương dồn dập. Và tôi cũng cảm nhận điều đó. Cảm nhận được là khi mình dùng ơn Chúa ban để cứu giúp con người, để loan báo lòng thương xót Chúa, để kêu gọi người ta sám hối và để người ta quay trở về với Chúa để được cứu, khó khăn thử thách vô cùng. Người ta nghi ngờ rằng có phải đặc sủng không, hay là mình bịa ra, hay là do mình kiêu ngạo rồi mình hoanh hoang rồi đủ mọi thứ. Chính mình đã nghi ngờ mình rồi, còn người khác cũng còn nghi ngờ nữa thì thưa anh chị em, khó lắm, cho nên phải tha thiết chuyên chú vào điều đó. Hãy thận trọng trong cách ăn nết ở. Lại một lần thứ hai, Phaolô nhắc nhở những người có trách nhiệm trong cộng đoàn, nhất là những người có chức vụ, hãy thận trọng trong cách ăn nết ở và trong lời giảng dạy. Chuẩn bị chu đáo trong việc giảng dạy, không có nói bừa, không có nói càn, không có nói cho quà, không nói quà lệ chiêu lật rồi amen tắt đèn đi ngủ, nhưng thận trọng trong cách ăn nết ở, trong lời giảng dạy, kiên trì trong việc đó, vì làm như vậy có mất mát, có thiệt thòi gì đâu. Đây, làm như vậy thì anh sẽ cứu được chính mình, lại còn cứu được những người nghe anh giảng dạy. Khi mình loan báo, loan truyền lòng thương xót Chúa cho người khác, không những mình cứu được chính mình, vì Chúa nói ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta, ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, không kẻ thù nào làm hại được họ, và giờ ra đi là của họ là giờ ra đi trong bình an. Cho nên khi mình kiên trì làm việc đó, làm việc mà Chúa trao phó cho mình, đặc sủng mà Chúa trao phó cho mình là loan truyền lòng thương xót Chúa như vậy đó, thì mình cứu được chính mình, vì Chúa nói người ấy sẽ ra đi trong bình an mà. Và còn cứu được những người nghe mình giảng dạy nữa. Chúa nói ta xức dầu trên môi miệng những người linh mục đi rao giảng lòng thương xót Chúa, để lời họ giảng đánh động vào trái tim của người nghe để họ được ơn sám hối quay trở về với lòng thương xót Chúa. Cho nên không những cứu được mình mà còn cứu được những người nghe mình giảng dạy nữa. Thưa anh chị em và các bạn, hàng ngày chúng tôi vẫn kiên trì làm công việc giảng giải lời Chúa trong ánh sáng lòng Chúa thương xót. Và nhiều người lắng nghe, nhiều người đón nhận. Họ đón nhận không phải cá nhân tôi, nhưng mà đón nhận lời Chúa mà Chúa dùng môi miệng tôi để mà nói thôi. Tôi chỉ là cái loa, là dụng cụ Chúa dùng mà thôi. Một dụng cụ cùn rỉ, bất tài, bất xứng. Để cho anh chị em thấy được rằng là anh chị em nghe được lời Chúa, được hoán cải, được tha thứ, được chữa lành là hoàn toàn do ơn nhưng không của Thiên Chúa trao ban cho anh chị em qua một cái dụng cụ bất hèn, dụng cụ bất tài, bất xứng là tôi đây. Để anh chị em thấy đó là công cuộc của Chúa, công cuộc của lòng thương xót Chúa. Cho nên biết mình tội lỗi, cố gắng kiên trì làm công việc rao giảng. Vì biết rằng mình tội lỗi và được Chúa thương, Chúa tha cho mình. Rồi mình đáp lại lòng thương xót, đáp lại lòng tha thứ, đáp lại lòng yêu thương của Chúa bằng việc là mình tôn vinh Chúa, loan truyền lòng thương xót Chúa và thể hiện lòng thương xót đó với anh chị em của mình. Đó là điều mà người phụ nữ ngày hôm nay, người phụ nữ tội lỗi trong thành, ta cảm nhận được điều đó. Không phải là chị yêu mến Chúa rồi chị được Chúa tha, nhưng chị được Chúa tha rồi càng tha nhiều bao nhiêu thì càng yêu mến nhiều bấy nhiêu. Một ông chủ có hai người nợ, một người nợ 50.000, một người nợ 5 tỷ đồng. Mà cả người nợ 5 tỷ lẫn người nợ 5.000 không ai có tiền để mà trả. Bây giờ nếu mà công bằng thì cái người nợ 5 tỷ phải, người nợ nhiều thì phải trả nhiều, nợ ít trả ít. Nhưng bây giờ cả hai chẳng có gì để trả. Vậy thì cái người nợ 5 tỷ với người nợ 5 đồng ấy, nợ 5 tỷ với nợ 5 đồng ấy, cho nó dễ hiểu đi, thì cùng được tha bổng hết. Vậy thì ai là người yêu mến chủ nhiều hơn? Thưa cái người được tha nhiều. Họ được tha nhiều thì họ yêu nhiều, vì chết tôi rồi, 5 tỷ này thì muôn đời lục quân tôi không bao giờ tôi được tha. Tôi đã phạm những tội tày trời như thế này, làm sao mà có thể tha được? Lấy gì mà đền đây? Không gì để đền, không gì để trả cả. Chỉ có chết thôi, chỉ có tù thôi, chỉ có chung thân thôi. Ấy vậy mà tha bổng. Thì khi được tha bổng như vậy, cái người mà nợ 5 tỷ vui mừng như thế nào? Quý mến chủ như thế nào? Trân trọng chủ như thế nào? Và gắn bó với chủ như thế nào? Còn người nợ có 5 đồng thì lòng yêu mến của họ chắc chắn, ồ, có 5 đồng thôi ấy mà, kia nó nợ tới 5 tỷ, nó mới phải mang ơn ông ấy nhiều, chứ còn tôi có 5 đồng, có bao nhiêu đâu, ông giàu có như thế mà. Ôi, đại khái như vậy, tôi cũng đâu có phải lệ thuộc với ông nhiều. Nếu mà tôi cũng dành dụng, tôi cũng trả cho ông thôi, để tôi không muốn lệ thuộc ông ấy nữa. Thế thì, thưa anh chị em, những cái người Pharisee là những người mà nghĩ rằng mình là người đạo đức rồi. Mình đạo đức là do cái việc mình làm. Mình là người được công chính hóa là do việc mình làm. Mình là người được gọi là thánh là vì không phải là do Chúa thương mình, mà là do công trạng của mình, do những gì mình đã làm, đã dấn thân, đã đóng góp, đã cộng tác, vân vân. Và họ hãnh diện về cái đó, cho nên họ chẳng cần Chúa. Chúa có đến nhà họ cũng phớt lờ đi như thế. Tôi đến nhà ông mà phép lịch sự mà ông đâu có theo đúng thông lệ, khách đến nhà thì phải có nước để cho khách rửa chân, rửa tay, rồi thì phải chào hỏi bằng một nụ hôn, vân vân. Còn ông nước lã cũng không đổ lên chân tôi, chẳng hôn tôi một cái nào, dầu ô liu cũng không đổ lên đầu tôi. Ông chẳng coi tôi ra gì cả, vì ông đâu có cần tôi. Ông nghĩ rằng là có Chúa hay không có Chúa cũng đâu quan trọng chuyện đó. Vì tôi đã đạo đức rồi, tôi đã làm những công việc tốt lành rồi, tôi đâu cần Chúa nữa. Đó. Cho nên họ đâu có yêu mến Chúa, họ đâu thấy được Chúa tha cái gì đâu. Họ cho rằng là họ có đạo, có cái gì đâu mà phải tha. Mà không thấy được Chúa tha thì có gì đâu để mà yêu mến Chúa. Còn cái người đàn bà này không ngừng lấy tóc mà lau, rồi không ngừng lấy nước mắt mà tự ướt chân tôi, rồi lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi và hôn tôi ở giữa. Hôn chân tôi liên tục, không ngừng hôn chân tôi. Vì cái người phụ nữ ấy đã cảm nhận được rằng mình được Chúa thương, được Chúa tha rồi, cho nên mình diễn tả lòng biết ơn ấy bằng những cử chỉ như vậy. Chứ không phải người ấy làm những cử chỉ như vậy để được Chúa tha. Lòng thương xót là yêu thương tha thứ vô điều kiện. Vô điều kiện. Không phải là vì chị lau chân tôi, chị hôn chân tôi, chị đổ sức dầu lên đầu tôi, rồi tôi mới tha cho chị. Vì thế mà tôi tha cho chị. Không. Nhưng mà vì con nhận biết rằng Chúa yêu thương con, Chúa tha thứ cho con như vậy, cho nên để diễn tả cái tình yêu ấy, diễn tả mà tình yêu Chúa dành cho con bằng việc là con lấy nước mắt, con lấy tóc, con lấy dầu, con vân vân để phục vụ Chúa. Để thể hiện lòng biết ơn của con đối với Chúa. Để thể hiện sự chân nhận lòng thương xót mà Chúa dành cho con. Cho nên khi mình tôn sùng lòng thương xót Chúa, khi mình kêu cầu lòng thương xót Chúa, thì mình chạy đến với Chúa. Không phải là nhờ mình đọc kinh, mình cầu nguyện rồi mình được Chúa ban ơn. Nếu không có Chúa thì mình chẳng đọc kinh, chẳng cầu nguyện được đâu. Cho nên khi mình đọc kinh, mình cầu nguyện là mình cảm nhận rằng Chúa thương xót tôi, cho nên tôi dâng lời chúc tụng ngợi khen tôn vinh Chúa. Và khi tôi diễn tả lời cầu nguyện, lời ca, lời hát của tôi lên để chúc tụng tôn vinh Chúa vì Chúa thương tôi. Giống như người phụ nữ đổ dầu rồi lấy nước mắt lau, rồi lấy tóc lau, rồi hôn chân Chúa. Là để diễn tả rằng là tôi đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của tôi. Cho nên tôi muốn đáp lại lời đáp của tôi bằng những hành vi cử chỉ ấy để diễn tả ra. Và nhất là hành vi cử chỉ ấy được diễn tả ra với những người chung quanh tôi nữa. Không phải là tôi có thể yêu người đó, nhưng mà tôi thấy rằng là người đó đáng yêu vì họ được Chúa yêu. Và vì họ được Chúa yêu thì tôi cũng yêu họ như là Chúa đã yêu họ. Vì tôi cảm nhận được người Chúa thương xót tôi như thế nào thì họ cũng được Chúa xót thương như vậy, mặc dù tôi không xứng đáng. Mặc dù cách ăn nết ở của tôi không ra gì cả. Mặc dù tôi chẳng làm được cái công sự, công trạng gì cả. Cho nên, Phaolô nói với Timôthê rằng cẩn trọng trong cách ăn nết ở, vì mình đã được Chúa chọn rồi, đã được Chúa yêu thương rồi thì phải sống xứng đáng với sự lựa chọn của Chúa, xứng đáng với niềm tin tưởng Chúa dành cho mình, xứng đáng với lòng thương xót mà Chúa xót thương mình. Qua cách mình diễn tả với Chúa và qua việc mình thể hiện lòng bác ái, lòng thương xót với anh em của mình. Nó là như thế, thưa anh chị em. Không thôi chúng ta dễ hiểu lầm là cái người đàn bà này, bà ấy yêu Chúa nhiều cho nên Chúa tha nhiều. Giống như là bà ấy đi bước trước ấy. Bà làm cái điều đó cho Chúa cho nên Chúa mới thương và Chúa tha cho bà. Không phải. Chúa là người đi bước trước. Cho dù mình bất xứng, cho dù những hành vi cử chỉ của mình nó chẳng ra cái gì cả, nhưng mà Chúa vẫn yêu thương, Chúa vẫn tha thứ, Chúa vẫn xót thương. Và khi mình cảm nhận được như vậy thì mình mới thay đổi cách ăn nết ở, thay đổi lời ăn tiếng nói, thay đổi cách sống của mình sao để mà diễn tả rằng là tôi là người được Chúa yêu thương, tôi là người đáng chết mà Chúa đã tha chết cho tôi là người bất xứng mà Chúa chẳng kể gì cái bất xứng của tôi, Chúa vẫn ngự vào linh hồn tôi, Chúa vẫn xót thương tôi. Vì thế mà tôi nói cho anh chị em biết rằng là hãy chạy đến với Chúa đi, hãy mở lòng ra đón nhận lòng thương xót của Chúa đi, đừng khép kín lòng mình lại nữa như người Pha-ri-siêu. Người Pha-ri-siêu đón Chúa vào trong nhà mình mà chẳng nhận biết Chúa. Cũng giống như ta rước Chúa Giê-xu vào trong tâm hồn mà chẳng nhận biết Chúa, rước cho có lệ, rước thành thói quen. Rước như là một việc, một cái cử chỉ, một cái nghi thức mà phải thực hiện như vậy thôi. Giống như Pha-ri-siêu. Rước Chúa vào nhà mà không mở lòng ra đón Chúa. Còn những người tội lỗi, họ nhận biết Chúa đến với họ trong cuộc đời của họ. Họ mở lòng ra để đón nhận ơn tha thứ, lòng thương xót của Chúa. Rồi họ chạy đến để họ loan báo, họ làm chứng cho mọi người về cái điều đó. Và thể hiện cái lòng biết ơn đó ra bằng hành động đó. Chứ không phải họ làm hành động đó rồi thì Chúa thương họ, Chúa tha cho họ. Không phải. Chúa không có điều kiện nào cả. Chúa không đặt điều kiện nào hết. Đừng có suy bụng ta ra bụng Chúa. Chúa yêu là vì Thiên Chúa là tình yêu. Chúa là đấng quyền năng và giàu lòng thương xót, cho nên Chúa luôn yêu thương và xót thương con người. Chúa đi bước trước tha thứ tội cho con người và khao khát mong ước mời gọi con người mở lòng ra để dìm mình và đại dương lòng thương xót Chúa để được Chúa yêu thương. Cho nên khi Chúa làm việc đó, ta thấy về mặt nghi thức, về mặt truyền thống, về mặt thói quen, Chúa chết chắc. Chết chắc là vì không được để cho người tội lỗi mà mọi người trong thành đều biết đến đằng cuối là người tội lỗi được đụng chạm đến mình. Khi đụng chạm đến người tội lỗi thì mình cũng bị ô uế theo người đó. Mà phải thanh tẩy theo luật mới hết được. Cho nên họ rất là sợ chạm đến người tội lỗi. Còn Thiên Chúa là đứng mà cúi xuống đi tìm kiếm những con người tội lỗi và thấy nó rồi thì vác lên vai, không nghĩa là sợ chạm. Hay là để cho người ta sờ chạm mà còn vác người ta lên vai nữa kìa. Vác lên vai nữa kìa. Không những là vui mừng mà còn gọi cả hàng bà con lối xóm đến vui mừng với tôi vì tôi đã tìm được đồng bạc mất, tìm được con chiên đi lạc. Và đứa con hoang của tôi quay trở về. Cho nên mình thấy rằng là Chúa khao khát tha thứ cho con người. Chúa chỉ mong muốn một điều duy nhất là con người nhận biết lòng thương xót Chúa, mở lòng ra để được Chúa thứ tha, để được Chúa biến đổi, để được Chúa nuôi dưỡng. Nếu mình không mở lòng ra như ông Pha-ri-siêu thì Chúa có vào trong nhà mình rồi mình vẫn không nhận ra, nó cũng chẳng trân trọng gì cả. Mà hơn nữa có khi còn chống đối lại, ông này là gì mà lại có quyền tha tội. Hoặc là không hiểu Chúa là không biết mọi sự thì phải biết người đàn bà này tội lỗi chứ, mà nó đụng vào như vậy là tiêu rồi, ô uế rồi. Chúa ơi, sao mà Chúa dạy vậy không biết nữa. Ông nghĩ bụng như thế. Chúa biết là như thế nhưng Chúa vẫn làm. Để cho người ta biết rằng là một cái việc cần hơn cả những cái lời luật là không được đụng chạm với người tội lỗi là cứu chữa những người tội lỗi. Họ cần được cứu chữa, họ cần được tha thứ, họ cần được đón nhận lòng tha thứ, lòng thương xót của Chúa để họ ra đi làm chứng cho những người khác. Và họ mạnh dạn đứng dậy ra đi vì Chúa nói lòng tin của chị đã cứu chị, hãy đi bình an. Lòng tín thác, Chúa nói con càng tín thác bao nhiêu thì ta càng ban ơn nhiều bấy nhiêu. Ta ban cho con một chiếc bình mang tên là tín thác. Lòng tín thác con càng mạnh bao nhiêu thì chiếc bình càng mở ra, và mở ra thì ơn ta tuôn trào xuống. Ta chỉ muốn cho nhiều chứ không muốn cho ít. Xin cho mỗi người cảm nhận được lòng thương xót của Chúa và thể hiện lòng thương xót ấy bằng cách loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người và thực hành lòng thương xót Chúa với anh chị em của mình.